Hồi nãy bác hỏi hai câu, đọc cái quyển Lăng Nghiêm, cái đoạn mà bác vừa nhắc hồi nãy đó, thì khi mà Ngài A Nan hỏi Đức Phật làm sao mà tu tập để thành tựu cái Bồ Đề, thì Đức Phật không trả lời mà chư Phật ở trong mười phương khác miệng mà đồng lời nói với A Nan rằng thành tựu cái tâm Bồ Đề cũng chính là sáu căn, mà lưu chuyển sanh tử trong sáu đường cũng chính là sáu căn. Mình thành Phật cũng sáu căn, mà mình đọa lạc cũng sáu căn à. Gốc ở đó hả? Đó là sáu tinh giặc đó quý vị. Tại sao? Sáu căn này là giặc. Mình chạm mắt không phải là Bồ Đề, mà mình chạm mắt là phiền não không à. Cho nên các vị tổ ngày xưa khi ngộ được cái chỗ này, các ngài lên núi lánh hết. Các vị tổ rút lên núi, cắt dây, dứt trần, không liên hệ nữa, để mà nội quán, đem sáu căn để mà tu tập, đem sáu căn trở về. Sau 10 năm, 20 năm thể nhập được rồi, các ngài mới hòa quang đồng trần mà nói pháp độ sanh. Thì lúc đó các ngài đã tỉnh thức rồi, đã hết mơ rồi, thì mới chỉ cái sự tỉnh thức đó như thế nào. Thì các ngài có kinh nghiệm, các ngài chỉ rất là rõ ràng. Cái chỗ nói này tức là sáu căn không nhiễm với sáu trần, thì chỗ đó là chỗ tu của mình. Nhưng mà thưa bác, mình sống trong cuộc đời này, lúc nào mắt cũng thấy sắc, tai cũng nghe thinh, mũi cũng ngửi hương, ăn chay cũng đòi ngon nữa, phải không? Ăn mặn thì đòi ngon phải rồi, ăn chay cũng phải đòi ngon miệng mới ăn chứ, dở cũng không ăn mà. Ngủ cũng đòi ngủ cho nhiều. Cho nên ngũ dục lúc nào cũng đè chúng ta hết, làm chúng ta chìm đắm hết, thì làm sao chúng ta tỉnh thức được nếu chúng ta chưa ly lìa những thứ đó. Vì thế mà mình nói ở trong cái cuộc đời này, mình bị vô minh nó làm chủ mình. Vô minh nó tự tại như vua vậy, không có ai hàng phục được hết. Nếu chúng ta có cái sự kiên quyết, chúng ta phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết tài sản, hết mọi danh, mọi vọng, lên núi mà tu, thì cái chỗ đó mới chuyển vật thành Như Lai. Còn bây giờ mà mình nói rằng mình ở trong cuộc đời này mà làm sao mình quán chiếu, mình tu hành để mình thành tựu, thưa không thể được. Rất là khó, rất là khó. Ở nhà mà mới vô cầm chuỗi hay là ngồi quán chiếu nhà con nít, ở ngoài cháu chắc nó la hay bà xã bà kêu tới giờ ăn cơm rồi, ông ơi thôi ông tu hoài mệt quá ra ăn cơm đi, nổi sùng rồi à. Có phải không? Còn mình mà lên núi ở tu có một mình, sáu căn mình đóng lại, mình không thấy sắc, thấy danh, thấy lợi, thấy cái gì nữa hết á, thì phải dễ tu không quý vị? Cho nên các vị tổ sư mà chứng đắc được, ngộ nhập được, chính là các ngài rời bỏ cái thế tục mà tu hành. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng vậy, khi mà ngộ được cái chân như từ nơi ngũ tổ rồi, thì Lục Tổ Huệ Năng ôm y áo mà lên đường về phương Nam. Mà quý vị thấy ngũ tổ ngài còn dặn không có được làm Phật Pháp sớm, ông phải ẩn ở trong núi, ở trong rừng. Lục Tổ phải ở trong rừng 16 năm sống với cái bọn thợ săn. 16 năm trời. 16 năm sống với bọn thợ săn đâu phải là để sống chơi chơi đâu quý vị, hay là để lánh nạn đâu. Chính 16 năm đó là ngài thúc liễm thân tâm, quán chiếu mà tu hành. Khi thể nhập được với chân như rồi, ngài mới ra hành đạo. Còn chúng ta đây cứ sống ở trong trần mà mình cứ nói cư trần bất nhiễm là được rồi, thì dạ thưa không, cái đó nói chơi thôi à. Cái đó là mình điên, mình nói chuyện điên thôi à. Chứ thật sự ra cư trần làm sao không nhiễm thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thầy nói điên mà làm bộ chảnh nữa. Dạ thưa bác, như thế này, bây giờ mình ví dụ mình rõ được cái tâm mình giống như tấm gương, soi rọi mọi cảnh nhưng mà không dính mắc. Thật sự, phải nói đúng là như vậy, chân lý là như vậy, Đức Phật dạy chúng ta là như vậy, rõ ràng là như thị. Nhưng đó là ở trên lý thôi, lý thuyết thôi. Chúng ta chưa có một mảy may thực hành, chúng ta chưa có một mảy may quán chiếu. Mình thấy mình phải thực hành cái gì? Bắt đầu thực hành từ quán cái thân bất tịnh, quán cái tâm vô thường, quán cái pháp vô ngã, quán thọ là khổ. Mình có làm chưa? Đó là những cơ bản ở dưới mặt đất thôi, rất là thấp chủng thôi. Mình chưa làm được. Bây giờ mình nói mình tu thân, tu khẩu, tu ý. Tu ý là không tham, không sân, không si. Thân là không sát, không đạo, không dâm. Thân bây giờ mình có không sát không? À, vẫn có. Có đạo không? Đừng nói rằng mình không đạo nha. Đạo là trộm cắp đó. Bởi vì mình còn lòng tham thì vẫn còn là nằm ở trong cái trộm cắp. Mình có hết lòng tham không? Ra ngoài thấy cái đồ đó đẹp quá là mình mua về, cái đó cũng chính là tham thôi. Mặc dù mình bỏ tiền mình mua món đồ đó, nhưng chính khởi từ cái lòng tham muốn. Cho nên sát cũng còn, đạo cũng còn, dâm mình cũng còn, có vợ có con. Cho nên sát, đạo, dâm chưa có lìa. Đó là mình nói ở thế gian này thôi. Thân là có sát, đạo, dâm. Khẩu có cái gì? Thứ nhất là không nói dối. Thứ hai là không nói lưỡi hai chiều. Thứ ba là không nói lời đâm thọc, thiêu dệt. Thứ tư là không nói lời ác khẩu. Bốn cái đó mình hết chưa? Mình tu chưa? Vậy thì xin tu bốn cái đó. Rồi tới là ý là gì? Tham, sân, si, còn không? Nguyên vẹn, không có sức mẻ tí nào. Vậy thì chúng ta hãy tu ba cái thứ đó. Khi nào mà thân, khẩu, ý mà thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, bấy nhiêu thôi. Không có nói quán chiếu chi cho nó lớn lao, không có nói chi cho nó cao siêu hết. Chỉ có tu thân khẩu ý thôi quý vị, quý vị cũng về được cảnh Phật luôn nữa. Mình tu cái đó đó. Mà chính cái đó cũng là nguồn cội của tội lỗi, mà chính cái đó cũng là nguồn cội của giải thoát. Vâng, thưa bác, tu cái đó đó. Còn bác nói cái nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Cái nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, thưa bác, cái đó là vọng hết. Có tướng là vọng hết. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đó. Và Kinh nói nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Nhưng mà cái nhất tinh minh tức là cái thức. Còn lục hòa hợp tức là sáu căn. Thì bây giờ diệt cái sáu căn đó rồi, nhưng mà cái nhất tinh minh đó còn. Tức là cái tinh minh đó là lặng trong. Cho nên muốn vào cái chân như phải diệt luôn cả cái tinh minh đó. Cái nhất tinh minh đó cũng là vọng, không thật. Cho nên cái thức đó cũng phải diệt luôn. Cái Như Lai Tạng, khi nó chuyển thành thức, nó có hai phần. Kiến phần và tướng phần. Kiến văn giác tri, nó là kiến phần. Còn những cái tướng đây thuộc về tướng phần. Cho nên hai cái đó đều là vọng hết. Nó không có nào chơn hết trơn á. Dạ, có một em Phật tử xin giấu tên, có làm một cái bài thơ tặng cho cái pháp hội. Thì sư cô xin được đọc. Pháp khó giảng bày với từ tâm, bảo bày sư tử xét lại thân. Hạ căn thiểu trí còn học mãi, ruộng hạn chờ mưa pháp năm sau. A Di Đà Phật. Bài thơ này cũng rất là hay. Tất cả chúng ta từ con cừu mà giờ biến thành bầy sư tử hết rồi. Mình đã biến thành bầy sư tử rồi, nhưng mà nó còn nhỏ quá. Giống như ruộng hạn mà chờ mưa vậy. cho nên năm sau phải có pháp để tưới thêm cho nó lớn, giống như là gọi là pháp nhũ vậy. Con còn nhỏ chưa có dứt sữa cho nên cần cái sữa pháp để nuôi lớn cái tâm chân như của những con sư tử con.
A Di Đà Phật.